12, xã Trạm Phèn. Thằng Xí thấy mình đang bước đi trong một hành lang rộng rãi. Hai bên có mắt đèn dây tóc, không khí ẩm thấp, bốc mùi đất cộng một chút hơi khai của ammoniac. Tiếng giày của nó vang vọng khắp nơi. Phía cuối hành lang có một căn phòng sáng đèn. Xí đẩy cửa bước vào. Trong phòng hồ sơ chất rất nhiều. Trong các tủ thiết đã cũ kỹ là những xấp giấy được xếp ngăn nắp, ngay hàng, thẳng lối. Có khoảng 5 cái tủ như thế. Cuối phòng có một chiếc bàn cổ nâu. Ngồi trên ghế là một người đàn ông với khuôn mặt già dặn, vai đeo quân hàm. Xí vừa bước vào đã đưa tay lên chào, kiểu chào của quân đội. Người đàn ông đang đọc dở tập hồ sơ. Thấy Xí chào liền cho nghỉ. Ông nói giọng ồ ồ, cứng cỏi.
À, đồng chí 11, mời đồng chí ngồi.
Xí bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mùi đất và mùi khai trở nên nồng nặc hơn. Không gian tuy oi bức nhưng Xí bỗng đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông thở dài, nói:
Mời trinh sát của chúng ta, từ đồng chí 1 đến đồng chí 10 đều không thể liên lạc được. Đội của chúng ta chỉ còn có 3 người các cậu.
Xí bật dậy vì kinh ngạc chứ không phải muốn thị uy với người đàn ông trước mặt. Khoảng nửa phút sau thì nó mới có thể bình tĩnh lại. Nó nói:
Tôi tình nguyện đi.
Người đàn ông nhìn Xí, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can nó. Căn phòng lại trở nên im lặng. Những tưởng cơn mưa ngoài kia cũng phải ngừng rơi. Người đàn ông vò nắm đấm, bẻ khớp ngón tay. Ông gấp tập hồ sơ lúc nãy đọc, rồi đẩy qua cho Xí.
Tôi cũng đã lường trước cậu sẽ đề nghị như vậy. Cấp trên cũng đã đồng ý. Cậu đợi tôi một chút. Đây, đây là tài liệu chi tiết về nhiệm vụ. Cậu cứ đọc trước đã.
Xí nhìn tập hồ sơ trước mặt. Nó có bìa màu vàng. Bên trên dán mảnh giấy trắng ghi căn cứ A6. Kế bên có một con dấu đỏ tuyệt mật. Xí hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác bất an về nhiệm vụ lần này. Nhưng 10 người đồng đội nó đã mất tích, có khi đã bỏ mạng. Nó không thể ngồi yên được. Nó bèn mở tập hồ sơ ra đọc. Điểm đến là một vùng đất hoang vu. Trong đó có một căn cứ nghiên cứu vũ khí hạt nhân của quân Nhật, mật danh là căn cứ A6. Đây là nhiệm vụ tối mật, vì tính chất của sự việc đã trở nên phức tạp hơn dự đoán. 10 trinh sát trước đó được cử đi đều đã mất liên lạc, cho nên lần này phải tuyệt đối cẩn trọng. Và người được đề cử đơn phương độc mã đột nhập vào căn cứ địch lần này không ai khác chính là đồng chí 11. Xí bừng tỉnh, hớp lên một mẻ không khí như thể cả năm trời nó không được thở. Nó thấy mình đã bị trói lại, đầu đau nhức dữ dội, tầm nhìn bị nhòe và ký ức của nó đã trở lại. Nó không phải là thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày say xỉn bí tỉ, cặn bã của xã hội. Nó là một trinh sát, mật danh là 11. Hình xăm trên cổ nó, XY, chính là số La Mã đại diện cho mật danh đó. Trước mặt 11 là ông Hiếu. Khuôn mặt ông lấm lem bùn đất, tóc rối bù xù, ướt đẫm nước mưa. Ông đang nghiến răng ken két. Ông khoác bộ đồ lông đen, kẹp nách cái đầu trâu. 11 lúc nãy đã bị ông Hiếu đánh vào đầu. Cú đánh đó đã giúp anh lấy lại được ký ức bị mất. Vừa gặp lại ông, anh đã chửi:
Mẹ nó, thì ra là mày. Sao lúc đó mày không giết tao luôn đi?
Ông Hiếu vất cái đầu trâu vào góc phòng. 11 được dịp nhìn quanh. Phòng này có rất nhiều chồng giấy chất ngổn ngang. Cuối phòng kê vài cái bàn, trên đó có đủ thứ chất hóa học. Ông Hiếu chỉ thẳng mặt 11:
Mày là thằng ngu. Tao đã cho mày cơ hội sống, hôm nay mày còn tới phá tao nữa. Cái đồ chó má đi làm tay sai cho giặc.
11 đã nhớ lại bằng hết. Thật ra không có cái xã nào tên là Trạm Phèn cả. Đây chỉ là một vùng đất nằm gần biên giới, được canh phòng lỏng lẻo. do địa hình chia cắt phức tạp nên thông tin tình báo cũng hạn hẹp. Chỉ biết được vùng này có một căn cứ nghiên cứu vũ khí sinh học của các thế lực chống phá xây nên nhằm tiến hành chiến tranh. 10 người phóng viên 5 năm trước đến được đây chính là các trinh sát đã được cử đi. Họ đã phát hiện ra âm mưu này nên chúng đã giết người diệt khẩu. Cầm đầu bọn phản động này chính là ông Hiếu. Căn cứ A6 nằm ở núi gãy hoang vu, xung quanh là đồng không mông quạnh, đường vào quanh co khúc khỉu, tìm đã khó, tuy vậy muốn đi ra còn khó hơn. A6 sử dụng một hệ thống ảo bằng âm thanh phức tạp, dẫn dụ những người muốn đi ra phải chạy một vòng tròn. Nhớ đêm đó, 11 cùng Quỳnh Hương và Khải bị những tiếng động, sấm sét, tiếng mưa dẫn dắt, chạy mãi mà chỉ thấy quay lại điểm cũ. 11 lúc trước nhờ cấp trên cảnh báo nên tìm cách tiếp cận A6 bằng đường leo núi. Từ phía sườn Tây leo vào, băng qua miếu bà, không để bất kỳ ai hay biết. Cuối cùng anh đã tìm được lối đi bí mật dưới miếu bà. Đó là lý do vì sao anh lại thuần thục đường đi nước bước đến như vậy. Khi 11 bước vào đây, anh đã biết được đây là một dự án nghiên cứu về một truyền thuyết tâm linh của phát xít Nhật, có tên là Cõi Người Không Mặt. Khuôn mặt chính là thứ phân biệt giữa người với người. Trường hợp hai người có khuôn mặt giống nhau là hoàn toàn không thể. Đến cả câu giống nhau như hai giọt nước cũng có điểm sai của nó. Người thì sẽ có mặt người, thú thì sẽ có mặt thú. Nhưng nếu có thể làm thú có khuôn mặt người thì sao? Hơn cả thế nữa, nếu có thể biến một con thú thành một con người thì sao? Nếu có thể biến câu nói giống nhau như hai giọt nước đó thành sự thật thì sao? Đó chẳng phải là nhân bản hay sao? Chỉ trừ việc con thú đó chỉ mang dáng dấp con người, bên trong vẫn là con thú. Như vậy thì xã hội nằm trong tầm kiểm soát của những con người thực thụ. Những con thú đổi lốt người chỉ là bình phong. Đó chính là mục đích của nghiên cứu ghê tởm này. Một thứ vũ khí sinh học có thể thay thế cả một xã hội loài người để dễ bề kiểm soát. Dự án bắt đầu nghiên cứu từ thời phát xít Nhật, tháng 8 năm 1945. Kế hoạch sắp thành công thì hai quả bom nguyên tử ném xuống đất Nhật. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh. Một phần lính Nhật tự sát, phần đầu hàng quân đồng minh. Dự án này suýt rơi vào quên lãng. Cuối Thế chiến thứ hai, Mỹ đứng sau Anh và Pháp trong việc phụ trách giải giáp các quân Nhật tại miền Nam. Nhờ vậy, một phần dự án của phát xít Nhật lọt vào tay Mỹ. Khi đổ quân vào miền Nam, Mỹ lập tức tìm lại căn cứ xưa của Nhật. Nghiên cứu thành công dự án này có thể tiêu diệt được lực lượng kháng chiến đang bám trụ dọc đường Trường Sơn. 11 dở từng tập tài liệu ra đọc mà không khỏi bàng hoàng. Lần này tìm đường trốn thoát khỏi căn cứ A6, rồi mật tốc thông tin về cho cấp trên mới có thể kịp thời ngăn chặn thứ vũ khí sinh học vô nhân tính này. Không may thay, lúc 11 mất tập trung, ông Hiếu đã tấn công từ phía sau. Ông Hiếu sau đó cho 11 uống thuốc độc, hòng biến anh thành quái thú, nhưng thuốc không có tác dụng với anh. Ông Hiếu thấy có lẽ cơ thể 11 phản ứng như thế nào đó với vũ khí sinh học, khiến cho anh có thể miễn dịch. Ông bèn giữ cho anh được sống tiếp để tiếp tục nghiên cứu. Vũ khí sắp đưa vào sử dụng nên không thể có sơ suất. Từ đó, thân thế nát rượu, đầu đường xó chợ của một thằng tên Xí ra đời. Ông đặt tên đó cho 11 vì hình xăm trên cổ của anh. Lúc 11 còn là thằng Xí vì chưa kịp nhớ ra mọi thứ, may mắn thay đã dính vào chuyện của Quỳnh Hương và Cải. Từ đó tìm được tới khu mật thất dưới miếu bà nhờ vào linh cảm. Nhờ cú đánh của ông Hiếu, 11 đã lấy lại được ký ức. Ông Hiếu thấy 11 đã nhớ ra hết thì không thèm giấu giếm nữa.
Kể ra mạng mày cũng lớn lắm nha con. Cho tới bây giờ mà mày vẫn miễn nhiễm với thuốc của tao. Uống bao nhiêu mà vẫn phản kháng được.
Thì ra tụi mày cho thuốc vào rượu của tao.
Cũng khá lắm đó, nói bao nhiêu đó mà mày đã hiểu. Trong đàn chó cũng có con có móng đeo xoáy lưng ha.
Kế hoạch của tụi mày sẽ không bao giờ thành công đâu. tao sẽ là người ngăn cản nó. Tụi mày định đem cái bệnh dịch chó chết của mày lây ra cho đồng bào hả? Đừng có hòng.
Sắp chết đến nơi mà còn sủa.
Tụi mày mới là cái đám đang sủa. Tụi mày lây nhiễm cho người dân vô tội qua đường nước sinh hoạt, chính là cả nhà máy nước Mang Bình Phong công nghiệp mới. Mấy cái con thú có khuôn mặt người toàn là những sản phẩm thất bại. Vì số lượng nhiều quá cho nên tụi mày bắt buộc phải thả tụi nó ra. Còn có người thật thì tụi mày đem nhốt ở đây, rồi sau đó theo dệt câu chuyện tới miếu bà là mất mạng để che mắt thiên hạ.
Mày thông minh lắm đó xí. Còn được miễn nhiễm, giết mày tao thấy có chút đáng tiếc đó con.
Mười một khép mắt, thần thái của một con người chinh chiến dặm trường bao phủ lấy anh. Anh cất tiếng, giọng đầy tức giận.
Đừng có gọi tao bằng cái tên đó nữa.
10 phút trước, Quỳnh Hương và Khải thấy Xí bị tập kích bất ngờ bởi đầu trâu thì không khỏi bàng hoàng. Phía trên thông đạo, sấm chớp vẫn không ngừng nổ lên, rọi những đường ánh sáng ma mị xuống dưới, càng làm cho tình thế trở nên nguy cấp hơn. Đầu trâu vác Xí ngang vai rồi mang Xí đi. Khải thấy người lúc nào cũng nỗ lực cứu mình gặp nguy thì nổi máu điên, mọi đau đớn đều quên đi gần hết. Anh nhảy bổ tới, trong tay là con dao Thái Lan mà Xí đưa cho anh lúc trước. Dao vừa tung ra, tưởng đâu lấy mạng được đầu trâu, ai ngờ Khải bị hai cánh tay lực lưỡng kéo ngược lại rồi ấn mạnh xuống đất. Anh ho sù sụ, khạc ra một vũng máu đầm. Khải quay người lại, phía sau anh chính là mặt ngựa và một người khác y hệt Khải, giống đến từng sợi lông. Khải chửi:
Con mẹ nó, mày là cái giống quái thú như vậy.
Quỳnh Hương cóng hết cả chân, thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, việc thở cũng thập phần khó khăn. Khải vừa bị đánh gục, con dao duy nhất để phòng thân cũng đã đưa cho anh. Cô nấc lên từng hồi khi thấy tên Khải giả đang đi song song về phía cô. Cô vụt lên bỏ chạy, ai ngờ chưa được 3 bước thì vấp phải một hòn đá té úp mặt. Lúc trước khi thấy khuôn mặt của cha mình là con tắc kè, Quỳnh Hương cũng đã sợ như thế này. Nếu đó là những khuôn mặt của những người cô không quen biết, cô có thể chịu được. Nhưng khi đối mặt với những sinh vật không rõ nguồn gốc như ông Tư Điền hay Khải thì nỗi sợ đã chiến thắng con người cô, vì thế mà cô bỏ chạy. Quỳnh Hương té xuống, còn chưa kịp than trời, vai cô bỗng bị lay động. Cô kinh hoàng nhìn lên, chuẩn bị cho những thứ kinh tởm nhất xuất hiện. Nhưng không, người lay cô là một thanh niên khuôn mặt dặm trường, người mà cô chưa thấy xuất hiện trong xã Trạm Phèn bao giờ. Người thanh niên bị trói hai tay, treo lên thanh xà của một mật thất. Vừa thấy Quỳnh Hương quay mặt lên, anh ta đã gào:
Cô gì ơi, cởi giới cho tôi. Bên trái tôi có cái môi rút nè, cô giật cái môi rút ra là tôi tự lo được. Nhanh lên, tôi còn phải cứu anh 11 nữa.
Người bị trói chính là 13. Lúc nãy anh bất tỉnh, nhưng tiếng chửi của Khải đã đánh thức anh. Vừa mở mắt ra, anh thấy 12 bất tỉnh, đầu trâu thì lôi 11 đi đâu đó. May thay lại có cô gái chạy vào chỗ mình, anh chớp thời cơ ngay. Quỳnh Hương tất nhiên chẳng biết 13 là hạng người nào, thế nhưng trong hang động toàn quỷ thú mà gặp một con người, cô đành phải chọn tin vào con người. Đằng sau tên Khải giả đã đuổi tới sát bên, Quỳnh Hương dùng hết can đảm, ngồi bật dậy rồi chạy về chỗ cây cột, nơi có sợi dây thừng đang buộc mũi thắt nút. Khải lúc này kêu ré lên, nghe như tiếng heo bị chọc tiết. Quỳnh Hương tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn kịp rút dây ra. Mũi thắt nút tuy buộc chặt, nhưng giật đúng đầu dây thì cả mối dây sẽ tuột ra. Cộng thêm sức nặng của 13, nên sợi dây cuộn tròn như một con rắn. 13 vì thế mà rớt xuống nền mật thất, đúng lúc Khải giả đã ở ngay sau lưng Quỳnh Hương. Khải giả lồng lộn, nhảy lên như muốn vồ lấy cô gái tội nghiệp, tưởng chừng như Quỳnh Hương sẽ gặp nạn. Đúng lúc ấy thì 13 xuất hiện kịp thời. Hai tay 13 tuy vẫn bị trói, nhưng anh dư sức dùng cả thân mình hút một cú trời giáng vào tên Khải giả. Khải giả văng vào một đống thùng gỗ gần đó, thùng gỗ đã mục, gặp sức nặng thì vỡ tanh tành khiến bụi bay mù mịt. Quỳnh Hương ho lên như bị mắc bệnh lao. 13 lồm cồm bò chạy, chạy đến chỗ cô, hỏi cô có sao không. Quỳnh Hương không quan tâm lắm, chỉ về hướng Khải Thật rồi cô hét.
Anh qua cứu anh Khải đi, tôi không sao.
13 nhìn về phía đó, Khải đang nằm quằn quại dưới đất, mặt ngựa liên tục đá vào bụng của anh, khiến anh ho khạc ra những tiếng nặng nhọc. 13 liền chỉ về phía 12, cô ta vẫn nằm bất động. Anh nói với Quỳnh Hương:
Bà Vĩnh, cái đồng đội của tôi sao rồi? Người tên Khải để tôi lo cho.
13 nói đến đó thì dùng răng cắn vào sợi dây thừng đang trói tay mình bằng những động tác gọn gàng, điệu nghệ đã tự cởi trói trước ánh mắt đầy thán phục của Quỳnh Hương. 13 ngồi bật dậy, chạy như bay về phía Khải. Quỳnh Hương nhìn vào tên Khải giả, thấy hắn vẫn bất động thì cũng phóng tới chỗ 12. 13 la lớn để lấy tinh thần rồi phóng lên chụp đầu mặt ngựa, định lôi cái mặt nạ ra xem người này rốt cuộc là ai. Mặt ngựa lắc lư dữ dội, toàn hất tung 13 xuống, nhưng gọng kim của 13 kẹp quá chắc, mặt ngựa vùng vẫy vô ích. 13 chụp cổ mặt ngựa rồi giật mạnh, tưởng chừng cái mặt nạ sẽ văng ra, nhưng không, nó dính cứng ngắc vào cổ mặt ngựa. 13 thất thần, nhìn lại chỗ vừa giật thì thấy những thớ thịt nhằm nhở. Đây không phải là một cái mặt nạ, mà là một cái đầu ngựa thật. 13 không thể tin vào mắt mình. Trong phút chốc mất bình tĩnh, bị tên quỷ đầu ngựa hất xuống đất đánh hự một tiếng. Giờ 13 mới hiểu, tên mặt ngựa này có cơ thể con người nhưng đầu ngựa, là thứ quái thai của việc nghiên cứu vũ khí sinh học. Anh nghiến răng khi nghĩ đến những thứ kinh khủng đã xảy ra trong phòng thí nghiệm này. Lúc này 13 lại nghe tiếng heo kêu lên ét ét. Quay lại nhìn, anh thấy tên Khải giả đã ngồi dậy được. Hắn đang nhắm thẳng hướng Quỳnh Hương mà đâm đầu tới. Còn chưa hết, bên đây tên mặt ngựa hí vang trời, khua con dao liên hồi. Lưỡng đầu thọ địch, 12 chưa tỉnh, Quỳnh Hương không có sức chiến đấu, Khải Thật thì bị thương, 13 đã bị đưa vào thế bí. Đột nhiên Khải Thật chụp chân 13, anh đỡ Khải dậy. Khải cố gắng đứng, chân run run, nói:
Anh là bạn của Sĩ đúng không? Sĩ, Sĩ nào?
Thì là cái thằng bị đầu trâu bắt đó, phải không?
Ừ, đúng rồi.
Khải chụp vai 13, vung con dao lên, nghiến răng:
Anh giữ, giữ mình hướng chạy đi, ở đây để tôi. Cái gì? Anh điên hả? Không có thời gian đâu, nhanh lên.
13 chẳng biết người tên Khải này tính tình như thế nào, nhưng nhìn thương tích đã hoại tử trên đôi chân của anh ta, 13 biết anh ta sẽ không thể qua khỏi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải cứu cô gái tên Quỳnh Hương và đuổi theo tên đầu trâu để tiếp ứng cho 11. 13 nghĩ đến đó cũng vỗ vai Khải, ý muốn nói trăm sự nhờ Khải. Bỗng nhiên mặt ngựa phía sau lù lù phóng tới. Khải thấy vậy thì hét lên, cầm dao nhào về phía mặt ngựa chém ngang. Mặt ngựa né được, Khải liền quay tay móc dao về, lần này thì đấm trúng sừng sừng mặt ngựa khiến nó kêu rú lên. Khải quay lại la 13:
Chạy nhanh đi!
Mười ba quay đi, vừa lúc đó lại nghe tiếng hét của Quỳnh Hương. Tên Khải giả đã nhảy bổ tới. 13 đứng đây xa quá không thể dập lửa gần, anh chỉ biết vừa chạy vừa kêu lên. Khải giả cầm theo một thanh gỗ, toàn bộ vỡ đầu Quỳnh Hương. Tưởng 13 đã quá trễ, ai ngờ 12 cũng choàng tỉnh dậy. Khải giả vừa nhảy tới đập xuống đã bị 12 bắt gọn thanh gỗ. 12 xoay người đạp vào bụng Khải giả, khiến hắn văng xa 2-3 thước. 13 chạy đến, lúc đó Quỳnh Hương đã hồn bay phách tán, ngồi thẫn thờ. Không nhờ 12 cứu, chắc giờ đã xanh cỏ. 13 dìu cô dậy rồi ra hiệu cho 12. Cả ba phóng xuống đường hầm mà đầu trâu đi lúc nãy. Quỳnh Hương thấy Khải Thật bị bỏ lại thì định ở lại theo. 13 làm gì có thời gian giải thích, anh quàng cô lên vai, vác cô như vác bao lúa, mặc cho cô ra sức gào thét tên Khải. Cả ba băng qua một dãy hành lang bốc mùi đất ẩm và cỏ khô. Hai bên rễ cây mọc ra tua tủa, ánh sáng duy nhất là từ căn phòng phía cuối. 12 xung phong đi trước, Vừa phóng vào thì thấy người đàn ông tên Hiếu đang cầm dao định đâm 11. Cô liền nhảy tới, tung một cước trúng ngay bụng ông ta. 12 lập tức cởi trói cho 11. 11 kêu lên:
"Đồng chí 13, cô không sao thì tốt rồi."
11, anh nhớ ra rồi hả?
Cả bọn chưa kịp chào hỏi hết hai câu thì bên kia căn phòng nghe tiếng đất lở. Quay lại nhìn thì thấy ông Hiếu vừa chui tọt vào một lối đi bí mật. 11 liền hô hoáng:
"Không còn thời gian đâu, đuổi theo."
13 vẫn vác Quỳnh Hương, cùng 11 và 12 chạy vào lối đường hầm. Vừa đến nơi thì thấy thì ra là một lối đi dẫn lên trên. Từ đây lên mặt đất khoảng chừng 15 mét. Lối đi nghiêng khoảng 40 độ, toàn là đá là đá. Bên trên có thể thấy từng hạt mưa đang rơi xuống rỉ rả. Chính giữa là một sợi dây thừng dùng để leo lên. 11 chụp sợi dây, định leo lên thì liền ngã xuống. Ông Hiếu leo lên tới thì đã kịp cắt dây. 12 hốt hoảng:
"Giờ sao?"
"Bám đá leo lên."
Bỗng nhiên nghe tiếng Quỳnh Hương:
"Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống, tôi phải quay lại cứu anh Khải, bỏ tôi xuống."
11 nhìn sang 13, vừa thấy ánh mắt của đồng đội, anh đã hiểu tình cảnh ngay. Anh liền tới bên Quỳnh Hương, giọng nói vừa ân cần vừa gấp rút:
"Nghe anh nè, anh Khải không qua khỏi đâu, giờ em phải cứu cha em."
Quỳnh Hương nghe vậy thì nấc lên. Thật ra cô biết rõ tình cảnh của Khải chứ. Cô muốn quay lại vì một phút giây tiếc thương cho người bạn mình thôi. Cô biết Khải đã bỏ mạng để mở con đường máu. Sĩ nói đúng. Cô tự nghĩ, cô bảo 13 bỏ mình xuống rồi cùng nối đuôi ba người chiến sĩ trinh sát men theo bờ đá lên trên. Trời mưa, đá trơn, không gian lại tối. Dốc nghiêng không khó leo nhưng phải cẩn thận, không thôi sẽ bị trượt chân. Chỉ còn cách miệng hang khoảng 2 mét, đột nhiên xung quanh vang lên đủ thứ tiếng động. Nào là chó tru, hổ gầm, rắn khè, khỉ la ó, đủ cả. Đám bốn người vì thế mà khựng lại, nhìn nhau đầy bối rối. 13 nói:
Có khi nào ông Hiếu...
Ý anh là ông thả hết đám quái thú ra hả?
Thì chắc vậy. Giờ ông bị bắt về chỉ có tử hình thôi. Ông chơi khô máu thì còn có đường sống.
Anh 11, ngày xưa anh điều tra còn nhớ chi tiết nào khác không?
Có chứ. Chỗ nhà máy nước có một cái máy phát sóng âm gây ảo giác. Phá cái máy đó chứ.
11 quay sang Quỳnh Hương định nói gì đó. Đột nhiên từ trên phóng xuống một con rắn to bằng cùng chân. 11 chỉ kịp kêu lên rồi nhảy về phía Quỳnh Hương, kéo cô ra khỏi cú đớp chí mạng. Tuy nhiên lực nhảy quá mạnh, anh bị trượt xuống. May sao 12 và 13 đã kịp chụp anh lại. 13 nói:
"Lên trên thôi, ở đây không ổn."
Bốn người phóng ra khỏi miệng hang thì một phen thất kinh. Hỗn âm ngày một dữ dội hơn của cả trăm con thú. Xung quanh thì lấp ló những cái đầu người, là người chân trạm phèn. Miệng họ chảy ra thứ dung dịch màu đen đậm. Cả bọn bị đám thú quái dị này bao vây, chỉ biết đứng nép vào nhau. Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 12 xã Trạm Phèn, Lâm Gia Thái Bảo do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.